Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cổ âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề "Cuối cùng tôi đã tìm thấy sư phụ chân chính của mình", câu chuyện về một tăng nhân Hàn Quốc hoàn tục tu Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 11 năm 2023. Một vị tăng nhân xuất gia tu hành để tìm hiểu bản chất của sinh mệnh đã quyết định hoàn tục và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì sau khi đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân, mọi nghi vấn của ông về nhân sinh ngay lập tức được giải khai. Đây là câu chuyện về ông Park Dong Suk, 48 tuổi sống ở đảo Jeju, Hàn Quốc. May mắn gặp được Đại Pháp, Park Dong Suk đã bắt đầu cuộc sống mới tại hòn đảo Jeju xinh đẹp. Đối mặt với hoàn cảnh phức tạp của xã hội hiện đại, Park Dong Suk không ngừng khích lệ bản thân, không được hãm nhập vào trong đó, dũng mãnh tinh tấn tu luyện. 1. Xuất gia tu Phật ở tuổi 29. Năm 2001, ông Park Dong Suk tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc, sau đó làm giảng viên tại một trường học ở thành phố An Giang, tỉnh Gyeonggi-do. Khi đó tình cờ một người bạn đại học đã đưa cho ông một cuốn kinh Phật, từ đó ông đặt ra rất nhiều câu hỏi về nhân sinh như: tôi là ai? Sinh mệnh của tôi đến từ đâu? Và sẽ đi về đâu? Tu luyện có thể siêu thoát khỏi sinh tử không? Park Dong Suk không thể tìm được câu trả lời, và cảm giác trống rỗng mạnh mẽ khiến ông không thể chuyên tâm vào công việc và cuộc sống. Ông ý thức được sinh hoạt trong thế tục sẽ không tìm được đáp án, nên quyết định xuất gia tu hành. Các tiền bối và đồng nghiệp trong đơn vị không cách nào lý giải được ông nên đã ngăn cản. Họ cho rằng ông đang trốn tránh hiện thực. Nhưng gia đình của Park Dong Suk lại bình tĩnh tiếp nhận quyết định của ông vì họ tin rằng quyết định này không phải đơn thuần xuất phát từ tâm hiếu kỳ mà do ông đã có duyên với Phật Pháp. Ban đầu, Park Dong Suk cảm thấy rất khó thích nghi với cuộc sống xuất gia mới của mình. Buổi sáng sau khi lễ Phật và ăn điểm tâm, ông sẽ học tập kinh điển Phật giáo, buổi chiều sẽ học lại những gì đã học vào buổi sáng. Họ cũng phải giúp làm nhiều việc khác nhau như trồng trọt, chặt củi, đốt lửa và làm kim chi. Nhưng đối với Park Dong Suk, yêu cầu thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày là điều thống khổ nhất. Sau 3 năm xuất gia, cuộc sống tăng nhân đã cải biến phương thức tư duy và cách mà ông đối đãi với mọi người. Sau những bỡ ngỡ ban đầu do chưa thích nghi, cái tâm cầu đạo của ông ngày càng thôi thúc. Lúc này ông không còn hài lòng với cách tu hành hiện tại và bắt đầu tìm kiếm một vị sư phụ có thể hướng dẫn ông tu luyện lên cao tầng. Nhưng ngay cả những nhà sư đã tu luyện lâu năm, sự hiểu biết của họ cũng không thể khiến Park Dong Suk chắc chắn rằng họ chính là vị sư phụ mà ông đang tìm kiếm. 2. Một cuốn sách cải biến nhân sinh. Vào năm 2006, khi đến thăm chùa Đông Hoa Sa ở Daegu để tu luyện, ông Park Dong Suk đang chất hành lý lên một chiếc xe tải thì nhìn thấy một tập tài liệu được dán trên kính trước của ô tô. Đó là tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp được in với tựa đề "Con đường chân chính để nâng cao sức khỏe". Ông Park Dong Suk mở tài liệu ra và đọc được thông tin, lấy việc đồng hóa với đặc tính tối cao của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, làm căn bản, tu luyện theo sự chỉ đạo của đặc tính tối cao của vũ trụ, chiều theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà luyện, là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Park Dong Suk ngay lập tức muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Ông ấy đã mua hai cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tự học. Ban đầu ông học bằng cách xem ảnh các động tác luyện công trong cuốn Pháp Luân Công. Sau một tháng, ông xem video hướng dẫn luyện công hàng chục lần. Nhờ vậy ông đã học được các bài công pháp của Pháp Luân Công. Khi ông đọc trang đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân, ông cảm thấy mắt mình sáng lên, toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Park Dong Suk hồi tưởng lại. Lúc đó, trực giác mách bảo tôi rằng Mặc dù chuyển pháp luân được luận thuật dưới hình thức của khí công, nhưng đây không phải là một cuốn sách bình thường. Trong quá trình đọc sách, tâm lý tôi rất kích động, cảm thấy mỗi một trang sách đều trân quý, và tôi rất miễn cưỡng khi phải lật qua một trang mới. Sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, tôi tin chắc chắn rằng sư phụ của Pháp Luân Công chính là vị sư phụ mà tôi hằng tìm kiếm. Những mô tả trong sách về thế giới vi quan, thế giới hoành quan, lịch sử của địa cầu, kết cấu của vũ trụ đã khiến thế giới quan và vũ trụ quan của ông được thăng hoa lên một tầng thứ mới. Ông nói tiếp, cuốn chuyển pháp luân đã giảng ra những pháp lý cao tầng mà chưa một ai từng tiết lộ trước đây, chẳng hạn như sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa Phật giáo về sau này. Sự khác biệt giữa Phật giáo coi trọng giải thoát tự thân và chủ trương cứu thế của Cơ Đốc giáo. Nhưng nghi vấn tôi đặt ra trong phần vũ trụ quan khi đọc Kinh Hoa Nghiêm này đã được giải đáp một cách toàn diện và thấu triệt trong chuyển pháp luân. Tôi không thể tin được là ở thời đại của chúng ta lại có một vị thầy như vậy. Tôi thực sự vạn phần cảm khái. 3. Quay trở lại thế tục để tu luyện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vừa đọc sách chuyển Pháp Luân để tu tâm tính, đồng thời kết hợp với 5 bài công pháp để tịnh hóa thân thể. Đây là công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính. Sau khi ông Park Dong Suk tu luyện Đại Pháp, nội tâm ông đã trở nên bình hòa, và sau khi ông minh bạch pháp lý ở cao tầng, thì ông đã có thể nhìn vạn sự trên thế gian một cách rõ ràng. Đồng thời, chứng tay chân lạnh quanh năm do máu lưu thông kém của ông đã thuyên giảm, cơ thể ông trở nên ấm áp và tràn đầy năng lượng. Nhưng thời gian trôi qua, ông Park Dong Suk nhận thấy ngày càng khó duy trì việc ở lại chùa trong khi tâm luôn hướng về Đại Pháp. Ông minh bạch rằng, từ khi bản thân đắc được Đại Pháp, ông không còn hài lòng với tiểu Pháp nữa. Vì vậy, ông đã kết thúc 12 năm làm tăng lữ của mình, quay trở về thế tục, chuyên tâm tu luyện Đại Pháp. Ông nói, việc hoàn tục so với lúc trước xuất gia còn khổ não hơn. Sau 12 năm, tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một tăng nhân. Giờ muốn hoàn tục, không biết phải mưu sinh thế nào và gia đình sẽ lý giải như thế nào về quyết định của tôi. Nhưng không ngờ là gia đình tôi lại rất bình tĩnh và đón nhận quyết định này. Lúc đó tôi mới ngộ ra rằng mình đã quá chấp trước vào việc người khác nghĩ gì. Ban đầu ông Park Dong Suk rất khó thích ứng với sinh hoạt trong xã hội người thường. Tu hành trong chùa thì hoàn cảnh an tĩnh, tâm cảnh tương đối bình tĩnh và ổn định. Còn hoàn cảnh nơi thành thị thì quá phức tạp, cuộc sống đầy rẫy cám dỗ và những nhân tố gây nhiễu loạn nhân tâm. Ông ý thức được rằng, trong hoàn cảnh như vậy thì tâm không được lay động theo thế giới bên ngoài, bảo trì ý chí dũng mãnh tinh tấn là rất quan trọng. Ông nói, so với việc thanh tu trong chùa hoặc đạo viện, Pháp Luân Công giảng rằng hoàn cảnh tại gia đình hoặc nơi làm việc là môi trường tốt nhất để tu luyện tâm tính. Người tu luyện khi đối mặt với các mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, khi phóng hạ chấp trước, thì tu được càng nhanh và đạt được tầng thứ cao hơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phương thức sinh hoạt và cách suy nghĩ của tôi càng trở nên đơn thuần. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh chân chính, trong tâm đầy cảm ơn và tích cực đối mặt với cuộc sống. Tôi không còn phải đi khắp nơi tìm kiếm một phương pháp tu luyện lên cao tầng hoặc một vị sư phụ nữa. Điều này thật tuyệt vời. Sau khi quay trở về thế tục, ông Park Dong Suk chọn ở lại đảo Jeju để bắt đầu cuộc sống mới. Hiện ông đang làm quản lý cho một khách sạn. Khi không làm việc, ông học Pháp, luyện công và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp vào cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho các du khách Trung Quốc tới đảo Jeju du lịch. Ông nói, Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất tốt, đã mang lại lợi ích cho vô số người, khiến nhân tâm hướng thiện. Nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Người dân Trung Quốc bị những tuyên truyền giả dối của chính phủ mê hoặc và thù ghét Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi đã nói với các du khách Trung Quốc rằng những hoang ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối họ, để họ biết rằng Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện tốt và sự thật là có rất nhiều người tu luyện trên khắp thế giới. Cuối cùng, ông ấy nói, mặc dù Pháp Luân Đại Pháp ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng nhiều người lại không biết đến. Tôi hy vọng những ai đọc được bài viết này có thể phóng hạ quan niệm người thường và thiên kiến cá nhân, chân chính tĩnh tâm đọc truyền Pháp Luân. Có lẽ bạn sẽ phát hiện rằng đây chính là phương pháp tu luyện lên cao tầng mà bạn hằng tìm kiếm. Hy vọng có nhiều người hơn nữa kết duyên với Đại Pháp, tìm được mục đích chân chính của mình khi đến thế gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.